้จริงเพราะเนี่ยผิดเก่าอันผิดเก่าไม่ทุ่มก็หรือเท่านี้ค่ะ
Và chúng ta không tìm phải là chỉ cầu bình an. Nhưng mà con vừa mới nói an vui, nhưng con đã nói là con cầu bình an, không cầu ăn ngon, không cầu mặc đẹp, không cầu những cái xa hoa sung sướng. Tại sao? Thì con mắt trí tuệ đã thấy rõ vạn pháp vô thường, vô ngã, không thật. Thế cho nên không, cho nên các ngài không có mong cầu, mà bây giờ chỉ cần bình an, nghĩa là yên ổn, thân an, tâm an để tu để học. Cho nên ngài mới bảo không có ở rừng sâu núi thẳm. Tại sao ngài bảo cái câu ấy thế? Cho nên phải lên núi lên rừng mới được yên thân. Thì cũng đúng một phần, bởi vì thành phố nó ầm ào ồn ào quá, nó mỏi nhọc cái tinh thần, cho nên tìm cái nơi vắng vẻ nó cũng có dễ cái sự an ổn hơn. Thực sự theo như lời ngài thiền sư ở đây thì ngài bảo nó, cái bình an ấy chúng ta phải tìm ở đâu? Thế thì tâm thì ai chả có, mà tại sao con còn phải đi tìm, con mất cái bình an? Chính tại cái chỗ cứ lăng xăng chạy chỗ này chạy chỗ kia, mà hóa ra mình đi tìm bình an, mình mất cái bình an.
Lúc tội thường không thể ban cho chúng ta bình an.
Tại sao thế? Thầy đạo đức tối thượng, ngài có thể ăn cơm hộ chúng ta được không? Cho nên cái việc bình an cũng như cái trí tuệ là việc chúng ta phải tự học, tự tìm, tự thấy, mà ở ngay tâm chúng ta. Mà làm sao bình an ở tâm chúng ta lại ở ngay một chỗ với cái dao động là làm sao nhỉ? Cái tâm lúc nó dao động thì nó không có bình an. Vậy thì bây giờ mình đừng dao động nữa, tập cho cái tâm của mình nó trở về bình an. Bình an là mặt phải, dao động là mặt trái. Cũng như cái bàn tay ấy, nó có mặt trái, mặt phải. Bây giờ mình tập cho nó trở về cái mặt phải thì dao động là mặt trái. Chứ còn bây giờ mình bỏ cái dao động đi ấy, mình tìm cái bình an ở chỗ nào? Cũng như bây giờ cái mặt sông kia nó bị gió thì nó có sóng, nhưng mà bây giờ con tìm nước thì tìm ở đâu? Có thể vứt những cái sóng ấy đi mà tìm ra nước không? Đồng Nam, tại sao không? Vứt sóng động nó đi thì mình sẽ thấy cái an. Cho nên chính cái sóng ấy, nó là nước. Bây giờ an nó lại thì mình có nước, nước bình an. Chứ không phải là vứt cái nước đi mà mình tìm được cái ở cái chỗ rộng không, mà nó ra được cái sự nước lặng. Nước lặng hay nước động thì bây giờ chỉ có một việc chuyển cái động nó thành cái lặng thì mình mới có nước. Chứ còn cái động với cái lặng chỉ là tướng trạng của nước. Thì bây giờ cái bình an với cái dao động này cũng thế, nó là cái tướng trạng. Chứ còn cái tâm của mình nó mới là thể. Vậy thì mình chuyển cái dao động cho nó trở về cái bình an. Thì bây giờ tìm cái bình an phải ở ngay cái chỗ dao động. Chứ còn mình vứt cái dao động đi thì làm gì còn có tâm biết cái tận, tại cái tâm đó mà mình chữa thì mới được. Chữa cái dao động cho nó trở về bình an.
Ở đây là cái chữ bình an thì có đồng nghĩa
với
cái chữ là cái tâm
quân bình. Cái chữ bình an thì nó có hai chữ đấy. Chữ bình tức là đối với chữ dao động, mà chữ an này là đối với chữ đau khổ ở đây. Tức là mình thoát được cả cái nhân lẫn cái quả của cái khổ.
Xảy ra khổ, thấy nguyên nhân của nó, chấm dứt ngay, ta sẽ không phải đương đầu với những kết quả.
Chúng ta thì cái trí của chúng ta kém quá, cho nên chúng ta phải nghe lời Phật dạy. tin lời Phật dạy. Phật dạy trước hết chúng ta đã học đó, trước hết Phật chỉ cho chúng ta thế gian này là khổ, sanh khổ về sinh sống, nghĩa là phải dầm mưa dãi nắng, vất vả nhọc nhằn mới kiếm được cơm gạo mà ăn. Khổ gọi là khổ về sinh sống. Rồi trong cái khi kiếm vất vả ấy, nó lại bệnh, nó lại phải lo thuốc, rồi nó lại già, rồi nó lại chết. Đấy. Thế thì cái khổ của chúng ta nhiều khi cứ nhìn bốn phương trời không biết do đâu mà khổ. Thế thì chỉ có vâng lời Phật và chỉ Phật mới thấy cái khổ, mới thấy cái gốc. Phật chỉ cái gốc khổ là ở đâu, nó có cái nguyên nhân. Phật cho nên chúng ta phải học khổ và tập. Có đã học khổ tập diệt đạo chưa? Đó, cái khổ thì bây giờ Phật chỉ cho chúng ta biết cái gốc của cái khổ là do tập. Chỉ vì tâm mình đi tập những cái tham sân si cho nên mới thành những cái tội, tạo những cái tội sát đạo dâm vọng, mới chiêu vời cái quả báo được làm người, thân con trâu, con bò, con gà, con vịt, con sâu. Đấy. Thế cho nên cái gốc, cái nguyên nhân của sự khổ là tập, tức là tham sân si mạn nghi tà kiến. Từ đó nó mở ra những cái sát đạo dâm vọng, cảm cái quả báo thành là có cái cảnh giới của loài người, cảnh giới của loài trâu bò, ma quỷ, địa ngục. Bây giờ mình theo dõi cái đau khổ, thực ra mình tìm cái nguyên nhân cũng khó, nhưng mà vâng lời Phật, thấy Phật dạy đúng, cái gốc, cái nguyên nhân đây, nguyên nhân từ chỗ nào nhỉ? Chúng mình thì tìm cái nguyên nhân, chúng mình phải đi từ gần đến xa. Tại sao có cái khổ làm thân người? Thì bởi vì có cái nghiệp dâm dục mới phải vào bào thai. Thế mà tại sao lại có cái nghiệp dâm dục? Thì thấy là tại bởi vì có cái tâm tham ái, chấp thân ta, thân người, cho nên tức là có cái tâm tham. Tại sao nó tham? Là bởi vì nó ngu si, nó tưởng có thật. Thế thì đấy, cái nguyên nhân của khổ là cái tham sân si mạn nghi tà kiến. Thế cho nên bây giờ chúng ta cứ phải cả ngày ngồi ngó cái tâm mình để thấy cái tham sân si mạn nghi nó hiện lên thì phải chấm dứt nó ngay. Chấm dứt nó ngay thì ngày mai nó không phải đương đầu vào những cái kết quả của nó. Đây là cái phương pháp thoát khổ tận gốc.
Phiền não, đôi khi mà phiền não không nuôi dưỡng khỏi quên.
Thường thường ấy, thì chúng ta ấy, từ lịch kiếp tới bây giờ, cứ cái tham nó nổi lên ấy, thì mình lầm vào nó. Nó với mình hòa là một, cho nên mình có thấy nó nữa không? À, không thấy được nó nữa. Thế đấy, từ lịch kiếp tới nay, chúng ta cứ có cái thói quen như vậy rồi. Cho nên nó tham sân nó sai chúng mình, cho nên nó đưa chúng mình lên thiên đường, vào địa ngục, trải luân hồi đủ hết các nẻo. Thế bây giờ đây thì Phật dạy chúng mình là chỉ cái việc cần yếu nhất số một là phải đủ cái trí tuệ, đừng có lòng mình vào nó. Mà muốn không lòng mình vào nó thì mình phải thấy nó và đề phòng, phải thấy rằng. Chứ còn bây giờ đặt vào trong nhà thì thấy là con mình rồi, nói với mình hòa đồng chung sống. Thế thì dĩ nhiên là nó ăn cướp ăn trộm hết đồ đạc trong nhà mà mình cũng không biết ấy. Vẫn nhận nó là con, vẫn là con cái trong nhà. Còn bây giờ cái đặc biệt là phải thấy mặt nó. Số một là thấy được mặt tham sân. Mỗi khi nó khởi lên rồi mình nhìn thẳng nó, đối với nó, chứ đừng lồng mình vào nó. Cho nên bây giờ Hòa Thượng Thanh Từ Ngài đang, Ngài chỉ chủ trương có một cái pháp môn này thôi, là cứ nhìn, cứ những cái vọng, cứ cả ngày xoay cái tâm. Rồi hễ cái vọng nó khởi lên, biết vọng để cho nó tan, không cần nó tốt, nó xấu, nó hay, nó dở gì cả. Mặc nó, biết nó là vọng. Tâm của mình, cái trí nó đang soi, nó là chủ nhân, nó thường chủ bất động. Mà mình học Lăng Nghiêm thì biết nó là ở khắp mười phương, cho nên tâm mình là vô lượng quang, nó ở khắp mười phương. Mà nó vô lượng thọ, chứ nó không phải là cái thứ biến đổi. Thế cho nên để cái tâm, chân tâm ấy nó làm chủ, nó đứng nhìn mấy cái chú này, không đối, không nuôi dưỡng những thói quen cũ. Bởi vì đây là Ngài A Nan này gọi là điên đảo tưởng, tự ức kiết đến giờ. Cho nên bây giờ đây không nuôi nó nữa, biết nó là giặc,